Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama đến Trung Quốc trong chuyến đi nhiều khó khăn.
We see this trip is an important opportunity to define a forward-looking agenda.
Thông tín viên đài VOA tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết, Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Những vụ nổ bom giết chết 10 cảnh sát viên ở Afghanistan. Nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Ai Cập cam kết trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Trung Quốc và Nam Triều Tiên đạt được thỏa thuận về mậu dịch tự do.
Đàm phán TPP đạt nhiều tiến bộ đáng kể. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về chuyến Á du của Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama đã đến Bắc Kinh trong một chuyến đi 3 ngày, được xem là có tính cách xã giao nhưng đầy khó khăn vào lúc các căng thẳng đang âm ỉ giữa hai cường quốc ở Thái Bình Dương. Tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi, thông tín viên tại Tòa Bạch Ốc của đài VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Bắc Kinh do Nguyễn Trung trình bày.
Tổng thống Obama đến thủ đô Trung Quốc ngày hôm nay và được nghênh đón nhiều quốc khách. Ông sẽ dự dạ tiệc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương khác và sau đó xem pháo bông. Nhưng trong tình hình Trung Quốc ngày càng lớn mạnh thêm cả về kinh tế lẫn quân sự, có những căng thẳng nằm bên dưới bề mặt lịch sự và long trọng này. Ông Evan Medeiros là viên chức hàng đầu phụ trách các vấn đề châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống. Ông nói với các phóng viên là đến đây Tổng thống Obama trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ muốn xây dựng một trật tự an ninh ổn định và đa dạng, trong đó hai cường quốc có thể sống chung hòa bình trong vùng.
Chúng ta thấy chuyến đi này là một cơ hội quan trọng để xác định một lịch trình hướng đến tương lai đối với mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc trong 2 năm tới và bảo đảm là mối quan hệ Mỹ-Trung được xác định chủ yếu bằng sự hợp tác ngày càng nhiều và có chất lượng cao hơn về những thách thức trong vùng và toàn cầu, trong khi cũng thận trọng xử lý những bất đồng giữa hai nước.
Đẩy mạnh một nghị trình hợp tác lớn hơn sẽ không dễ dàng đối với Tổng thống Obama khi đến Trung Quốc trong tư thế bị suy yếu về chính trị vì cuộc bầu cử trong nước và có những dấu hiệu cho thấy sự đón tiếp ông nhận được từ Trung Quốc chỉ có tính cách bề mặt. Trong những ngày trước khi nhà lãnh đạo Mỹ đến, báo chí chính thức của Trung Quốc đã đăng tải những nhận xét xem thường Tổng thống Obama, trong đó có một bài báo mô tả ông là tẻ nhạt và nói rằng kết quả của cuộc bầu cử mới đây tại Mỹ cho thấy người Mỹ chán ngán sự tầm thường của ông. Hoa Kỳ lo ngại về tình trạng thâm hụt mậu dịch liên tục, các vấn đề về mạng Internet và những khẳng định chủ quyền trên biển của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Nam. Tổng thống Obama muốn xóa bỏ cảm tưởng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng thông qua chính sách quân bình lực lượng tại Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Các giới chức chính quyền Hoa Kỳ nói họ trông đợi những cuộc thảo luận thẳng thắn. Nhưng ông Robert Daly thuộc Trung tâm Wilson, một nhà ngoại giao trước đây phục vụ tại Trung Quốc, nói những cuộc thảo luận sẽ nhấn mạnh đến những yếu tố tích cực của mối quan hệ, chứ không đi vào trung tâm của những căng thẳng giữa một cường quốc hiện hữu và một cường quốc đang lên.
To date, neither side is willing to specify what accommodations it's
willing. Cho đến nay, không bên nào muốn nêu rõ, muốn sẵn sàng thực hiện những thay đổi gì, hay trong trường hợp Trung Quốc, nói cụ thể họ không thích điều gì về tập hợp các sắp xếp hiện hữu tại Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc chưa bao giờ trả lời những gì Trung Quốc muốn thực hiện mà không thể thực hiện được theo những dàn xếp hiện nay.
Mục đích đầu tiên của Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh là tham dự hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Các giới chức Mỹ xem APEC như là một phương tiện để định ra những quy tắc có thể ngăn ngừa những xung đột trong vùng và hy vọng hội nghị này sẽ giúp đạt được tiến bộ về những vấn đề mậu dịch, không gian ảo và khí hậu biến đổi.
Trung Quốc và Nhật Bản đồng ý thực hiện lại cuộc đối thoại chính trị, ngoại giao và an ninh và cố gắng xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị. Thỏa thuận đạt được ngày hôm nay tại Bắc Kinh khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiến hành cuộc thảo luận chính thức lần đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013 và ông Abe lên giữ chức Thủ tướng năm 2012. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Trung Nhật đã diễn ra hôm nay tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, bên lề hội nghị thượng đỉnh của khối APEC, tức Tổ chức Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì ông Tập Cận Bình nói với ông Shinzo Abe rằng Trung Quốc hy vọng là Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối phát triển hòa bình và áp dụng những chính sách thận trọng về quân sự và an ninh. Thủ tướng Abe cho biết cuộc họp giữa ông với nhà lãnh đạo của Trung Quốc là bước đầu để cải thiện các mối quan hệ song phương.
Tôi tin rằng bấy lâu nay không những các liên bang Á Châu của chúng tôi mà những nước khác đã hy vọng là Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiến hành đàm phán. Rốt cuộc chúng tôi đã đáp ứng kỳ vọng của họ và thực hiện bước đầu tiên để cải thiện các mối quan hệ giữa hai nước.
Cuộc họp ngày hôm nay diễn ra 3 ngày sau khi đôi bên đồng ý đối thoại. Diễn tiến này được cho là có tính chất đột phá trong mối quan hệ băng giá đã lâu giữa hai nền kinh tế lớn hàng thứ nhì và thứ ba thế giới. Trong một thông cáo chung phổ biến hôm thứ Sáu vừa qua, hai nước đồng ý sẽ dần dà thực hiện lại cuộc đối thoại chính trị, ngoại giao và an ninh và sẽ cố gắng xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị. Trung Quốc và Nhật Bản cũng thừa nhận là đôi bên vẫn còn những ý kiến bất đồng về vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông Trung Hoa và đồng ý thiết lập những cơ chế quản lý khủng hoảng nhằm góp phần giảm thiểu căng thẳng. Thỏa thuận vừa kể đã đạt được trong cuộc họp tại Bắc Kinh giữa Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản là ông Shotaro Yachi.
Hai người Mỹ bị cầm tù ở Bắc Triều Tiên đang tận hưởng ngày tự do thứ hai ở Mỹ sau khi được trả tự do cuối tuần qua sau chuyến công du Bình Nhưỡng của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper. Thông tín viên VOA Victor Beatty tường trình rằng ông Kenneth Bay, 46 tuổi, và anh Matthew Todd Miller, 24 tuổi, được thả chỉ vài tuần sau khi một công dân Mỹ thứ ba là Jeffrey Fowle bất ngờ được phóng thích. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trong khi bày tỏ sự biết ơn, ông Kenneth Bay, cư dân Linwood ở tiểu bang Washington, cũng nói ngắn gọn về thử thách kéo dài 2 năm cuối tuần qua khi ông đặt chân xuống sân bay quân sự nằm ở phía nam Seattle từ một chiếc máy bay của chính phủ.
I just want to say thank you all for supporting me and standing.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ tôi và luôn bên tôi trong thời gian này. Và thật là một ơn phước lạ lùng được nhìn biết bao nhiêu người tham gia giúp để tôi được tự do trong 2 năm. Đó là chưa kể tới hàng ngàn người đã cầu nguyện cho tôi nữa. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi và không quên tôi, và đồng thời không quên người dân Bắc Triều Tiên. Đó là 2 năm thật lạ lùng. Tôi đã học được nhiều điều. Tôi trưởng thành rất nhiều, sút cân nhiều, nhưng theo nghĩa tích cực. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ vì các bạn. Và cảm ơn các bạn đã ở bên tôi trong thời gian như thế này.
Ông Bay, một nhà truyền giáo, đồng thời cũng là một hướng dẫn viên du lịch người Mỹ gốc Triều Tiên, phải thụ bản án 15 năm tù giam vì tham gia vào các hoạt động chống chính phủ. Trong khi đó, ông Todd Miller bị bắt hồi tháng 4 sau khi được cho là xé visa và đề nghị xin tị nạn. Ông đã bị kết án 6 năm tù giam vì các hành động thù nghịch chống nhà nước. Bắc Triều Tiên phóng thích người khách du lịch 56 tuổi Jeffrey Fowle, cư dân của Ohio, hôm 22 tháng 10 sau khi ông bị bắt hồi tháng 5 vì đã bỏ lại một cuốn kinh thánh tại một hộp đêm. Khi được thả, ông vẫn đang chờ ngày ra tòa. Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tuần qua nói rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper đã trao đổi với các giới chức Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng về việc thả 2 công dân Mỹ và tin cho hay đã chuyển một thông điệp của cá nhân Tổng thống Obama tới lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tờ The Wall Street Journal loan tin Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã được thông báo trước về chuyến thăm này. Theo một giới chức trong chính quyền của Tổng thống Obama, tiến trình đàm phán phóng thích công dân Mỹ bắt đầu vài tuần trước, khi Bắc Triều Tiên nêu khả năng phóng thích và yêu cầu một quan chức cấp cao của Mỹ tới nước này. Theo hãng tin chính thức của Nam Triều Tiên là Yonhap, ngày hôm qua, một quan chức nước này nói rằng chuyến thăm của ông Clapper chỉ thuần mục đích nhân đạo và không báo hiệu bất kỳ một sự thay đổi chính sách nào. Chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Stanford David Straw nói rằng Bình Nhưỡng lâu nay đã muốn giải quyết vấn đề công dân Mỹ bị cầm tù và việc thả các tù nhân này có thể là chủ ý để nó trùng với hội nghị thượng đỉnh APEC ở Trung Quốc.
Qua việc phóng thích 3 người đàn ông đó, phía Bắc Triều Tiên đã lấy đi một điểm thảo luận của chính quyền Tổng thống Obama khi ông Obama gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm tìm cách yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Một khả năng khác là phía Bắc Triều Tiên tìm cách để Hoa Kỳ dễ dàng hơn đôi chút về vấn đề nhân quyền của nước này mà hiện giờ là một vấn đề lớn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Một dự thảo nghị quyết không có tính cưỡng hành đã được Liên Hợp Quốc và Nhật Bản chuẩn bị sẽ đề nghị trình một phúc trình dài của Ủy ban Điều tra Liên Hợp Quốc COI lên Tòa án Hình sự Quốc tế, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người chịu trách nhiệm vì các tội ác chống lại loài người. Một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào tháng này. Ủy ban này gồm 3 thành viên, được thành lập bởi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi tháng 3 năm ngoái, đã phỏng vấn hơn 80 người đào tị, các nhân chứng và các chuyên gia, và những người này đã miêu tả chi tiết nhiều thập kỷ xảy ra các vụ hành hình có tính cách hệ thống và các vụ tra tấn hãm hiếp và bỏ đói trong mạng lưới nhà tù của Bắc Triều Tiên, được cho là giam giữ khoảng 200.000 người. Ông Straub nói rằng vụ thả tù nhân xảy ra vào thời điểm Bắc Hàn đối mặt với các thách thức riêng của nước này.
Họ không thể buộc Hoa Kỳ hay đe dọa Hoa Kỳ làm những điều mà Bình Nhưỡng muốn. Phía Trung Quốc vẫn còn tức giận Bình Nhưỡng. Họ không đạt tiến bộ nào với Nhật Bản hay Nam Hàn. Cho nên, họ không ở trong vị thế tốt và họ đã phải dùng thủ thuật để cải thiện vị thế này.
Ông Jamie Metzl thuộc Hội Châu Á ở New York nói rằng Bình Nhưỡng hiện đang đối mặt với tình trạng căng thẳng với Trung Quốc, áp lực về nhân quyền từ Liên Hợp Quốc, cũng như một nền kinh tế yếu kém, có thể sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận hạt nhân giống như của Iran, theo đó theo đuổi các cuộc thương thảo kéo dài và chỉ từ bỏ đủ chương trình hạt nhân để trấn an dư luận thế giới, trong khi tìm cách được cứu trợ thêm. Tuy nhiên, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức chính quyền của ông Obama nói rằng việc cử ông Clapper tới Bắc Triều Tiên, ông Obama ra chỉ dấu rằng ông sẽ không tưởng thưởng cho Bắc Hàn thông qua việc nới lỏng lệnh cấm vận hay một vòng thương thảo mới. Một giới chức nói rằng thông điệp của ông Clapper là nếu muốn tiếp tục quan hệ với Washington, Bình Nhưỡng phải thực hiện những cam kết trước đây về việc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Catherine Ashton đã bắt đầu ngày đàm phán thứ nhì tại Oman giữa lúc gần tới hạn chót để đạt được một hiệp định toàn diện về hạt nhân. Từ địa điểm hội nghị ở Muscat, thông tín viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Cuộc họp ngày hôm nay được nhiều người xem là cơ hội tốt nhất cho chính phủ của Tổng thống Obama để thúc đẩy cho một hiệp định hạt nhân với Iran trước khi phe Cộng hòa, trong đó có nhiều người có thái độ nghi ngại đối với Iran, nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào đầu năm tới. Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Obama cho biết là đôi bên vẫn còn nhiều khác biệt, trong lúc sắp tới thời hạn chót là ngày 24 tháng 11 để đạt được một thỏa thuận. Phát biểu ngày hôm qua trong chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS, nhà lãnh đạo Mỹ nêu ra câu hỏi là phải chăng các nhà thương thuyết có thể giải quyết được những mối bất đồng.
Phải chăng chúng ta sẽ có thể khép kín khoảng cách cuối cùng này để họ có thể quay trở lại với cộng đồng quốc tế, để các biện pháp chế tài được giảm dần, và để chúng ta có được những sự bảo đảm chắc chắn và có thể kiểm chứng được là họ không thể phát triển vũ khí hạt nhân. Vẫn còn một khoảng cách lớn, có lẽ chúng ta không đạt được mục tiêu.
Ngoại trưởng John Kerry một ngày trước đó cũng cho biết là có những khoảng cách thực sự trong cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran. Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc thương thuyết hạt nhân được tách biệt với những vấn đề khác, kể cả sự hợp tác có thể có với Iran trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Về phần Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Javad Zarif nói rằng hai vấn đề quan trọng nhất cần được mang ra thảo luận là chương trình tinh luyện uranium của nước ông và những biện pháp chế tài mà cộng đồng quốc tế áp đặt lên Iran. Ông Zarif đã tuyên bố như sau trước khi lên đường tới Oman.
Có một điều quan trọng mà Tây Phương cần hiểu rõ là các biện pháp chế tài sẽ không bao giờ có ích cho việc giải quyết vấn đề này. Chế tài không phải là một phần của giải pháp, là phần quan trọng nhất của vấn đề.
Hồi tuần trước, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong nhóm B5+1 đã trình bày với Iran một khung sườn của một hiệp định hạt nhân. Ông cho biết khung sườn này là một phương pháp từng bước một và có thể kiểm chứng được để Iran thoát khỏi những biện pháp chế tài đang gây khốn đốn cho kinh tế của họ và để cho Iran tái gia nhập cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho rằng giới lãnh đạo Iran có làm những gì tốt nhất cho nước họ hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Lãnh đạo 12 nước bao gồm Việt Nam đang tham gia đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được trong quá trình thương thảo mấy tháng gần đây. Trong thông cáo chung vừa phát hành hôm 10 tháng 11, lãnh đạo của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam nhấn mạnh các tiến bộ này là bước đẩy đưa các cuộc thương lượng về TPP tới chung quyết. Thông cáo bày tỏ niềm khích lệ trước việc đại diện đàm phán của các bên đã thu hẹp được những khoảng cách còn lại liên quan tới văn bản luật của thỏa thuận và nỗ lực hoàn tất các gói thỏa thuận mang tính cân bằng, đầy tham vọng để mở cửa thị trường qua lại. Thông cáo nói, với trọng tâm tập trung vào việc hoàn tất TPP, lãnh đạo các nước tham gia đã chỉ thị cho các thương thuyết gia của mình đặt mục tiêu chung quyết thỏa thuận này lên ưu tiên hàng đầu để người lao động, doanh nghiệp và giới tiêu thụ ở các nước có thể bắt đầu thu hoạch những lợi ích quan trọng của Hiệp định TPP càng sớm càng tốt. Lãnh đạo các nước khẳng định cam kết bảo đảm rằng thỏa thuận sau cùng sẽ phản ánh cái nhìn chung của các bên về một hiệp ước toàn diện, cân bằng, chất lượng, giúp tăng cường tính cạnh tranh của các nền kinh tế, cổ suý doanh nghiệp và phát huy tính sáng tạo nhằm tăng trưởng kinh tế phồn thịnh cũng như tạo ra công ăn việc làm cho người dân các nước tham gia. Lãnh đạo 12 nước thành viên đàm phán TPP nói họ quyết tâm đảm bảo rằng các lợi ích của thỏa thuận sẽ phục vụ cho việc phát triển bền vững, sâu rộng, cân nhắc tới mức độ phát triển đa dạng khác nhau của các nước. Các nước thương lượng TPP bày tỏ cam kết với một cơ cấu TPP có thể bao gồm những đối tác nào trong khu vực sẵn sàng chấp thuận các tiêu chuẩn cao của TPP. Thông cáo chung của các đối tác tham gia TPP nêu rõ mục tiêu trong suốt quá trình thương lượng đều nhắm tới những hiệu quả có thể tạo ra những lợi ích to lớn nhất có thể có cho mỗi bên. Lãnh đạo các nước kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực để giải quyết những vấn đề còn tồn động trong quá trình đàm phán. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều bày tỏ hy vọng chung quyết TPP trước cuối năm nay, nhưng giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán có nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm sau. Trở ngại chính đối với cơ hội gia nhập TPP đối với Việt Nam vẫn xoay quanh thành tích nhân quyền bị quốc tế xem là đáng quan ngại của Hà Nội. Hà Nội đang đối mặt với những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới, yêu cầu không cho Việt Nam làm thành viên TPP, chừng nào thành tích nhân quyền trong nước chưa được cải thiện cụ thể, như phóng thích tù nhân lương tâm hay sửa đổi các điều luật dùng để bỏ tù những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước và trấn áp các quyền tự do căn bản của công dân, bao gồm quyền tự do thành lập công đoàn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ nhân quyền lao động tuyên bố Việt Nam có thể trở thành thành viên của Hiệp ước Đối tác TPP do Mỹ dẫn đầu nếu Hà Nội nghiêm túc cải thiện nhân quyền. Trả lời VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski nhấn mạnh.
I think Vietnam has a good chance of being a TPP member if the negotiations.
Ông Malinowski nói, tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội trở thành một thành viên của TPP nếu các cuộc thương lượng thành công và nếu như họ đáp ứng đề nghị mà đại diện đàm phán thương mại của chúng tôi đã đưa ra để nỗ lực nghiêm túc trong lĩnh vực quyền tự do lập hội. Nếu đạt được điều đó thì cơ hội được Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận là có. Trong Quốc hội Mỹ có rất nhiều quan ngại về việc có nên để cho Việt Nam gia nhập TPP hay không vì lý do thành tích nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi đang trông chờ các cuộc đàm phán TPP sẽ đưa ra được những dấu hiệu tích cực từ Hà Nội để chúng tôi có thể nói với Quốc hội Mỹ rằng Việt Nam thực sự quyết tâm đạt tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Một vấn đề đang nằm trên bàn thương thuyết là quyền của người lao động vì đó là một phần trong khuôn khổ của thỏa thuận TPP. Một kinh tế gia hàng đầu tại Việt Nam từng là cố vấn cho hai đời thủ tướng trong một lần trao đổi trước với VOA Việt ngữ nhận định về vấn đề nhân quyền trở ngại lớn nhất của Hà Nội trong nỗ lực gia nhập TPP khó được giải tỏa. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Có những các cái điều kiện rất khó khăn đối với Việt Nam là cái quyền tự do thành lập công đoàn. Thì tôi chưa thấy có cái dấu hiệu gì nhượng bộ về điểm này. Từ trước đến nay Việt Nam không muốn thay đổi về cái nội dung này.
Nhà cố vấn kinh tế Lê Đăng Doanh đề nghị.
Theo tôi thì rất nên tiến tới có một cái lộ trình hợp lý để đi đến là có cái quyền thành lập các công đoàn và có những các cái tổ chức công đoàn cạnh tranh với nhau. Như vậy sẽ giúp bảo vệ cái lợi ích hợp pháp cần thiết của người lao động. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng nên có một cái lộ trình nhất định để cho Việt Nam có cái thời gian để thích nghi với các cái chuyển biến như vậy.
Các áp lực về nhân quyền Việt Nam đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi Hà Nội sắp bước vào các sân chơi quốc tế, như đã từng thấy trong quá khứ khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Việt Nam khẳng định tuy còn nhiều điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng. Hà Nội nói vẫn có nhiều cách biệt trong quan điểm về nhân quyền giữa hai nước Việt-Mỹ và các cuộc đối thoại nhân quyền là cơ hội để thu hẹp các cách biệt đó. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền quốc tế khẳng định nhân quyền là các giá trị phổ quát toàn cầu, bất chấp khác biệt văn hóa, địa lý, lịch sử hay chính trị. Hà Nội lâu nay mô tả các cáo buộc từ quốc tế đối với vi phạm nhân quyền của Việt Nam là xuyên tạc và thiếu thiện chí.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận được sự cam kết trung thành của nhóm phiến quân dữ tợn nhất ở Ai Cập. Nhóm Ansar Bayt al-Mahdi ngày hôm nay đã cam kết trung thành với ông Abu Bakr al-Baghdadi. Nhóm thánh chiến của Ai Cập này loan báo sự ủng hộ của họ trên trang Twitter, trong đó họ gọi ông Baghdadi là Caliph, tức là người đứng đầu một nước Hồi giáo, và họ hối thúc các tín đồ đạo Hồi hay ủng hộ cho ông này. Ngày hôm qua, các giới chức cao cấp của Iraq cho biết Baghdadi đã bị thương trong một vụ không kích, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng họ không có thông tin như vậy. Trong một tin nhắn trên trang Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq là ông Khalid al-Ubaidi nói rằng Baghdadi đã bị thương trong một vụ không kích của Mỹ ở thành phố Mosul hôm thứ Sáu. Bộ Nội vụ Iraq cũng xác nhận tin này với hãng thông tấn AP. Nhiều bản tin khác thì nói rằng vụ không kích đã hạ sát một trong những viên phụ tá cấp cao của Baghdadi. Trước đó, trong ngày Chủ nhật, một tướng lãnh cấp cao của Anh Quốc cảnh báo rằng cho dù tin đó là đúng đi nữa thì nhóm nhà nước Hồi giáo cũng sẽ có người chỉ huy mới. Tham mưu trưởng quân đội Anh là Đại tướng Nick Houghton nói với đài BBC rằng ngay cả trong trường hợp Baghdadi bị hạ sát thì ông cũng không vội kết luận rằng đó là một sự đảo ngược có tính chất chiến lược đối với nhóm hiếu chiến này. Tại Âu Châu, thì Ngoại trưởng Đức cho biết là tình hình tại các vùng ở miền đông Ukraine do phiến quân kiểm soát lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng và tất cả các bên cần phải tôn trọng hiệp định ngừng bắn. Phát biểu ngày hôm nay trong lúc đi thăm Kazakhstan, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier nói rằng tất cả các bên liên quan, kể cả Nga, nên thực thi cuộc ngừng bắn đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 9. Vì Ngoại trưởng của Đức đã phát biểu như vậy sau khi các giám sát viên Âu Châu báo cáo là những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng và xe bọc sắt đang từ Nga đổ vào miền đông Ukraine và những vụ pháo kích dữ dội tại thành phố Donetsk do phe đòi ly khai kiểm soát. Ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ quan tâm sâu sắc về những báo cáo đó. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Bernadette Meehan cảnh báo rằng bất cứ mưu toan nào của phiến quân thân Nga nhằm chiếm thêm đất đai ở miền đông Ukraine cũng đều được xem là một sự vi phạm trắng trợn đối với thỏa thuận ngừng bắn. Bà Meehan hối thúc đôi bên hãy thực thi đầy đủ những cam kết đối với cuộc hưu chiến hồi tháng 9, nhất là cam kết của Moscow là chặn đứng dòng chảy của binh sĩ, vũ khí và tiếp liệu ngang qua biên giới. Trung Quốc và Nam Triều Tiên cho biết họ đã đạt được trên thực tế một thỏa thuận mậu dịch tự do mà đôi bên đã thương lượng trong 2.5 năm này. Loan báo này được đưa ra ngày hôm nay tại Bắc Kinh sau cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Triều Tiên là bà Park Geun-hye bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Thỏa thuận này loại bỏ thuế suất đánh vào 92% hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Nam Triều Tiên và 91% hàng hóa của Nam Triều Tiên bán sang Trung Quốc trong vòng 20 năm. Một thông cáo của đôi bên cho biết vẫn còn một số chi tiết cần được thương lượng, nhưng hiệp định này có thể được ký kết vào cuối năm nay. Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Triều Tiên. Tại Nam Á, thì các giới chức của Afghanistan cho biết là những vụ nổ bom nhắm vào lực lượng cảnh sát ở miền đông đã giết chết ít nhất 10 cảnh sát viên. Giới hữu trách ở tỉnh Logan nói rằng một kẻ nổ bom tự sát mặc đồng phục cảnh sát đã tấn công đoàn xe của viên cảnh sát trưởng ngay bên ngoài Bộ Chỉ huy Cảnh sát tỉnh, giết chết ít nhất 7 nhân viên cảnh sát, kể cả viên chỉ huy trưởng. Vụ này còn gây thương tích cho 4 người khác. Tại tỉnh Nangarhar, gần biên giới giáp với Pakistan, ba nhân viên giảng huấn của Học viện Cảnh sát đã thiệt mạng khi một quả bom lớn phát nổ bên cạnh chiếc xe của họ trong lúc họ đang trên đường đi làm. Một cảnh sát viên khác bị thương nặng trong vụ nổ bom này. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công đó và họ nói rằng số thương vong còn cao hơn nhiều. Giới đất Afghanistan cũng báo cáo một vụ nổ bom tại thủ đô Kabul gây thương tích cho hai thường dân. Tại liên bang Ấn Độ của Afghanistan, thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã nới rộng nội các để dành nhiều nỗ lực hơn nữa cho mục tiêu chấn hưng nền kinh tế đất nước. 21 vị tân bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua trong một buổi lễ tại dinh tổng thống ở New Delhi. Sự bổ nhiệm cấp cao nhất là ông Manohar Parrikar, là một nhà lãnh đạo cấp vùng. Giờ đây ông giữ chức tân bộ trưởng quốc phòng. Ông Arun Jaitley, người trước đây từng giữ cùng một lúc hai chức vụ bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chính, giờ đây có thể tập trung vào vấn đề kinh tế với chức bộ trưởng tài chính. Ông Modi đã lên nắm quyền hồi tháng 5 sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Giờ đây ông đứng đầu hội đồng bộ trưởng gồm 66 thành viên, trong đó có 26 người thuộc cấp bậc nội các. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ đã hoan nghênh việc nới rộng nội các. Họ nói rằng điều này chứng tỏ là chính phủ muốn gia tăng tốc độ của tiến trình cải cách kinh tế. Các nhà nghiên cứu toán học, vật lý học và thiên văn học trên khắp thế giới, nằm trong số những người đoạt giải của giải đột phá năm thứ nhì được trao hôm Chủ nhật tại San Francisco. 12 giải đột phá đã được loan báo tại buổi lễ ở thung lũng Silicon, là nơi được xem là thủ đô công nghệ cao của Mỹ. Trong số những người đoạt giải, có hai nhóm nghiên cứu thiên văn đã khám phá là sự nới rộng của vũ trụ đang tăng tốc, chứ không phải đang chậm lại. 5 nhà toán học chia nhau giải đột phá đầu tiên trong ngành của họ và 6 học khoa học gia chia nhau giải khoa học đời sống nhờ công trình nghiên cứu về các đề tài như sự điều tiết của gen và sự miễn nhiễm của vi khuẩn. 12 giải thưởng này mỗi giải trị giá $3 triệu. Giải đột phá được thành lập bởi tỷ phú Nga Yuri Milner, người sáng lập công ty Google là ông Sergey Brin, ông Jack Ma và bà Cathy Zhang của công ty Alibaba ở Trung Quốc và tỷ phú người Mỹ Mark Zuckerberg là người sáng lập trang Facebook. Tại Phi Châu thì có mấy mươi thanh thiếu niên ở miền Bắc Nigeria đã bị thiệt mạng ngày hôm nay trong một vụ nổ bom tại trường học. Vụ nổ này xảy ra sáng nay ở thị trấn Botiskum của tiểu bang Yoke trong vùng Đông Bắc giữa lúc các học sinh tụ tập để chuẩn bị vào lớp. Những người mục kích nói rằng từ 35 đến 48 người bị thiệt mạng. Vụ nổ bom này còn gây thương tích cho nhiều người, trong đó có một số người bị thương nặng và chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Vụ nổ này xảy ra đúng một tuần sau khi hơn 20 người bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát ở Botiskum khi những phần tử hiếu chiến bị nghi là thuộc nhóm Boko Haram tấn công một đám rước tôn giáo.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.